luật sư của Trịnh Xuân Thanh hé lộ nhiều tình tiết mới. Nữ luật sư đại diện cho ông Trịnh Xuân Thanh ở Đức hôm 3 tháng 8 cho VOA Việt ngữ biết rằng thân chủ của mình từng lo sợ cho tính mạng và rằng không có chuyện ông đầu thú. Về sự kiện đang gây căng thẳng ngoại giao Việt-Đức, bà Petra Isabel Schlagenhoff kể với VOA Việt ngữ qua email, xin trích, ông ấy bị những người vũ trang bắt cóc lúc 10 giờ 40 phút sáng ở công viên Tiergarten ở Berlin hôm 23 tháng 7. Người thứ hai đi cùng với ông cũng bị bắt cóc. Sau này chúng tôi biết rằng người này đã bị thương và xuất hiện tại Bệnh viện Việt Đức ở Hà Nội hôm 25 tháng 7. Cảnh sát bắt đầu điều tra vào ngày 24 tháng 7 để truy tìm hai người đã bắt cóc ông Thanh. Hôm 31 tháng 7, chúng tôi nhận được tin ông ấy đã tự nguyện ra đầu thú. Thông tin này hoàn toàn không đúng sự thật. Bà nói thêm, xin trích cảnh sát đã biết danh tính của người thứ hai cũng bị bắt cóc cùng với ông Thanh. Họ cũng đang điều tra những người tham gia vụ bắt cóc. Bà nói, người này theo báo chí của cộng đồng người Việt ở Đức là một nữ cán bộ của Bộ Công Thương. Truyền hình Việt Nam tối 3 tháng 8 đã đăng một đoạn video ngắn về ông Thanh kèm theo đơn xin tự thú. Ông Thanh nói,
suy nghĩ không chín chắn, quyết định trốn trong quá trình như thế thì thấy là mình cần phải về đối diện với cái sự thật.
Bộ Công an Việt Nam cuối tháng trước ra thông cáo nói rằng cựu quan chức tỉnh Hậu Giang đã đến trực ban hình sự cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an đầu thú. Tuy nhiên, hôm 2 tháng 8, Bộ Ngoại giao Đức đã ra một thông cáo cho biết rằng ông Thanh đã bị phía Việt Nam bắt cóc và đưa về nước. Hôm 3 tháng 8, sau một ngày im lặng, Bộ Ngoại giao Việt Nam đã lên tiếng. Nữ phát ngôn viên Lê Thị Thu Hằng nói,
tôi lấy rằng tiếp đến phát biểu của người phát ngôn Bộ Ngoại giao Đức xung quanh vụ việc Trịnh Xuân Thanh.
Nữ luật sư cho biết bà đã gặp ông Thanh ở Berlin trước vụ bắt cóc và chưa liên lạc được với người từng bị Hà Nội truy nã gắt gao kể từ khi ông bị đưa về Việt Nam mà chỉ nắm được các thông tin gián tiếp về tình hình hiện nay của ông. Nữ luật sư này cho biết sẽ làm việc với các cơ quan của Đức để đưa ông trở lại Đức, để ông được bảo vệ. Đây cũng là một yêu cầu của Bộ Ngoại giao Đức trong tuyên bố ra ngày 2 tháng 8. Khi được hỏi trước khi bị bắt, ông Trịnh Xuân Thanh có khi nào lo ngại cho tính mạng của mình hay không? Bà nói, xin trích có, cũng có cân nhắc, nhưng chúng tôi không thực sự tin rằng chính phủ Việt Nam có thể làm chuyện này, tức hành động phạm pháp ở Đức. Về lý do ông Thanh xin tị nạn ở Đức, bà nói ông ấy xin tị nạn vì đã biết nước Đức và từng ở đây đầu những năm 90, cũng như từng nhiều lần công cán tới đây nhiều lần. Việc xin tị nạn giúp ông ấy được bảo vệ và có khả năng được ở lại Đức. Ông ấy lo sợ rằng bất kỳ phiên tòa nào cũng sẽ không diễn ra theo pháp luật và được đảm bảo về luật pháp. Ông ấy từng viết tường trình lên Ban chấp hành Trung ương Đảng để bác bỏ các cáo buộc. Bà nói thêm rằng việc lo sợ không được đảm bảo về mặt luật pháp là lý do xin tị nạn chính trị ở Đức. Ở đây ai cũng biết Việt Nam áp dụng án tử hình, điều bị cấm ở Đức theo hiến pháp, luật sư của ông Thanh nói.
Việt Nam nói lấy làm tiếc về thông báo của Bộ Ngoại giao Đức ngày 2 tháng 8 về việc Trịnh Xuân Thanh bị bắt cóc và yêu cầu Việt Nam cho phép Trịnh Xuân Thanh được trở lại Đức ngay lập tức. Trả lời tại cuộc họp báo chiều ngày 3 tháng 8, người phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng nói.
Liên quan đến phát biểu của người phát ngôn Bộ Ngoại giao Đức xung quanh vụ việc của Trịnh Xuân Thanh, thì tôi lấy làm tiếc về cái phát biểu ngày 2 tháng 8 của người phát ngôn Bộ Ngoại giao Đức. Việt Nam luôn coi trọng và mong muốn phát triển quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam-Đức.
Dù các phóng viên quốc tế đặt câu hỏi cụ thể, Việt Nam có xác nhận lời cáo buộc bắt cóc Trịnh Xuân Thanh hay không? Và liệu bà có nghĩ vụ việc này có ảnh hưởng đến quan hệ ngoại giao hai nước không? Hiện giờ, ông Trịnh Xuân Thanh đang ở đâu? Nhưng bà Hằng không trả lời thẳng, mà chỉ nói.
Thông báo ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Bộ Công an và đã được báo chí đăng tải. Theo đó, ngày 31 tháng 7 năm 2017, Trịnh Xuân Thanh đã ra trình diện và đầu thú. Hiện nay các cơ quan chức năng của Việt Nam đang tiến hành điều tra.
Bà Hằng cũng không trả lời câu hỏi của hãng tin Đức DPA rằng bà phản ứng như thế nào về thông tin của luật sư của ông Trịnh Xuân Thanh cho biết ông này đang xin tị nạn ở Đức. Trước đó, thông cáo Bộ Ngoại giao Đức gửi cho VOA ngày 2 tháng 8 có đoạn. Chúng tôi yêu cầu ông Trịnh Xuân Thanh được cho phép trở lại nước Đức ngay để có thể tiến hành việc Việt Nam yêu cầu dẫn độ và yêu cầu xin tị nạn của ông Thanh được xem xét thấu đáo. Chính phủ Đức cũng yêu cầu tùy viên tình báo Việt Nam phải rời khỏi nước này trong vòng 48 tiếng đồng hồ sau khi Bộ Ngoại giao Đức cho rằng họ đã bắt cóc cựu lãnh đạo ngành dầu khí Việt Nam ở Berlin. Hiện vẫn chưa rõ liệu tùy viên tình báo Việt Nam tại Berlin đã rời Đức hay chưa tính đến chiều ngày 3 tháng 8 ở Đức. Thông cáo của Bộ Ngoại giao Đức ra hôm 2 tháng 8 cho biết chính phủ Đức không nghi ngờ gì rằng Bộ Ngoại giao Việt Nam và mật vụ có dính líu vào vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh hôm 23 tháng 7, và việc này vi phạm luật pháp Đức và quốc tế. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Đức Martin Schäfer nói trong một thông báo rằng vụ việc này có khả năng ảnh hưởng nặng nề tới các mối quan hệ. Ông Schäfer gọi đây là một sự bồi ước lòng tin vô cùng lớn. Chính quyền Berlin nói rằng Việt Nam đã bội tính sau khi từng yêu cầu dẫn độ ông Thanh về nước khi Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự hội nghị G20 ở Đức hồi đầu tháng trước. Ông Trịnh Xuân Thanh là nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hậu Giang, nguyên Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tổng Công ty Xây lắp Dầu khí Việt Nam gọi tắt là PVC, đã bị khởi tố về tội cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng và tội tham mô tài sản. Tháng 9 năm 2016, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đã khởi tố bị can ra lệnh bắt tạm giam Trịnh Xuân Thanh. Theo kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương và tài liệu điều tra, Trịnh Xuân Thanh và nhóm cán bộ chủ chốt của PVC đã thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, quản lý điều hành, thiếu kiểm tra, giám sát và làm trái các quy định nhà nước về quản lý kinh tế, gây thua lỗ gần 3.300 tỷ đồng. Tháng 3 năm 2017, trong khi đang bỏ trốn và bị truy nã quốc tế, Trịnh Xuân Thanh bị khởi tố thêm tội tham ô tài sản do liên quan tới vụ án lừa đảo xảy ra tại dự án Thanh Trà, Sienco Nam Land.
Trong khi Bộ Ngoại giao Việt Nam tiếp tục khẳng định hoạt động khoan dầu với Repsol nằm trong khu vực đặc quyền kinh tế của mình, thì trên Biển Đông, Tập đoàn Dầu khí của Tây Ban Nha này nói họ đã ngừng hoạt động với Việt Nam trong khu vực tranh chấp với Trung Quốc. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng được báo chí trong nước trích lời nói hôm 3 tháng 8 rằng hoạt động thăm dò dầu khí của Việt Nam với tập đoàn Repsol trên Biển Đông là hoạt động kinh tế bình thường. Bà Hằng khẳng định tất cả các hoạt động dầu khí liên quan của Việt Nam được tiến hành trong khu vực biển, hoàn toàn thuộc quyền chủ quyền, quyền tài phán của Việt Nam. Tháng trước, nguồn tin của các chuyên gia Biển Đông Bill Hayton và Carl Thayer được đăng tải thông qua đài BBC và trang tin The Diplomat cho biết Repsol phải ngừng hoạt động khoan thăm dò dầu khí cho Việt Nam ở lô 136/3 quanh khu vực 749 mà Trung Quốc nói nằm trong đường lưỡi bò chính đoạn tuyên bố chủ quyền của họ. Thông tin này không được đề cập trên truyền thông chính thống trong nước, và chính phủ Việt Nam chưa bao giờ lên tiếng phủ nhận hay khẳng định trước các thông tin đó, mặc dù nhiều hãng tin quốc tế sau đó cũng đã đăng tin về sức ép của Trung Quốc với Việt Nam phải ngừng khoan dầu trên vùng biển này. Nói với các phóng viên trong nước và quốc tế tại buổi họp báo thường niên của Bộ Ngoại giao tại Hà Nội, người phát ngôn này tái khẳng định là những gì bà nói cách đây gần một tuần qua thông cáo gửi cho Reuters rằng Việt Nam kêu gọi các bên liên quan tôn trọng quyền và lợi ích hợp pháp và chính đáng của Việt Nam, đóng góp tích cực và thiết thực cho hòa bình và hợp tác Biển Đông. Tuy nhiên, hãng tin Reuters hôm 2 tháng 8 cho biết tập đoàn Repsol của Tây Ban Nha khẳng định họ đã tạm ngừng khoan dầu ở một lô ngoài khơi bờ biển Việt Nam nơi có tranh chấp lãnh hải với Trung Quốc. Cũng theo hãng tin hàng đầu của Anh, Bắc Kinh đã gây sức ép buộc Việt Nam ngừng hoạt động khoan dầu này. Reuters trích lời giám đốc tài chính của tập đoàn Repsol Miguel Martinez khẳng định qua một cuộc gọi với các nhà phân tích rằng hoạt động khoan dầu đã tạm dừng. Chúng tôi đang làm việc với Petro Việt Nam và với các quan chức Việt Nam, và lời bình luận duy nhất vào lúc này là các hoạt động đã ngừng lại, theo lời ông Martinez. Người phụ trách tài chính của Repsol nói qua bản ghi cuộc nói chuyện mà Reuters có được rằng tập đoàn này sẽ xem xét sản lượng thế nào, và cho tới thời điểm này Repsol đã chi 27 triệu đô la cho các hoạt động khoan dầu khí này. Việt Nam bắt đầu khoan dầu ở lô 136/3 cùng với Repsol và một công ty khác của Ả Rập Xê Út vào giữa tháng 6, theo Reuters. Nhưng Việt Nam đã ngừng lại vì, theo một nguồn tin khác của Reuters cho biết, Việt Nam quyết định rằng họ không muốn tham gia vào một cuộc cãi vã với Trung Quốc về vấn đề này. Một quan chức khác của Repsol cũng khẳng định với Reuters biết hôm 2 tháng 8 rằng họ đã tạm ngừng hoạt động khoan dầu trên Biển Đông, nhưng không cho biết thêm chi tiết. Tạp chí Foreign Policy trong tuần này cho biết Trung Quốc đã đe dọa có hành động quân sự chống lại Việt Nam nếu Việt Nam không ngừng khoan dầu. Giáo sư Carl Thayer của Học viện Quốc phòng Úc và nhà nghiên cứu Bill Hayton của Chatham House tháng trước nói với VOA rằng sau khi nhận được lời đe dọa từ Trung Quốc thông qua đại sứ Việt Nam ở Bắc Kinh, Bộ Chính trị đã họp bàn xem xét và ra quyết định ngừng khoan dầu.
Hôm 3 tháng 8, cơ quan hải giám Malaysia, gọi tắt là MMEA, đã bắt giữ hai tàu đánh cá Việt Nam và 38 thuyền viên trên tàu vì đánh cá ở vùng biển Sabah ngoài khơi Malaysia mà giấy phép không rõ ràng. Theo trang The Malay Mail Online, Đô đốc M. Mazit, giám đốc khu vực Kota Kinabalu của MMEA, nói hai chiếc thuyền đã bị bắt giữ vào thứ Ba 1 tháng 8 vào lúc khoảng 8 giờ 40 sáng khi cơ quan này tuần tra thường lệ cách đảo Pulau Mangalum 8 hải lý. Ông nói các nhân viên KM Bangi đã phát hiện hai tàu đánh cá mang số hiệu SBF 30 và SBF 31. Và khi kiểm tra thì thấy những điểm đáng ngờ trong giấy phép của họ và đã bắt giữ tất cả 38 thuyền viên Việt Nam tuổi từ 18 tới 46. Các giấy phép này được cho là không hợp lệ hoặc là giả mạo. Ông Aziz nói trong một tuyên bố, trong quá trình kiểm tra, các thuyền viên thậm chí đã đưa hối lộ 3.400 nhân dân tệ cho cảnh sát để được thả ra. Tuy nhiên, theo tờ New Straits Times, cảnh sát Malaysia không nhận tiền hối lộ của các thuyền viên Việt Nam. Sau khi kiểm tra kỹ hơn, cảnh sát cũng tìm thấy 1.800 kg cá, 195 kg trai và 110 kg sò và các loại hải sản khác cùng với các thiết bị đánh cá trên thuyền. Hai chiếc thuyền đã được đưa tới bãi tàu của cơ quan MMEA ở vịnh Sepangga để tiếp tục điều tra về giấy phép và hành vi đưa hối lộ theo luật của Malaysia. Người dân Malaysia ngày càng bất bình với việc tàu đánh cá nước ngoài vào đánh bắt trái phép trong vùng biển của họ. Người dân địa phương cũng đổ lỗi cho ngư dân nước ngoài đã làm họ thất thu đến 50% và tố cáo ngư dân lậu sử dụng các phương pháp khai thác mang tính phá hoại và bất hợp pháp, cũng như việc đẩy giá bán lẻ thủy sản lên cao. Người ta ước tính có khoảng 30 đến 40 thuyền đánh cá của Việt Nam được cấp phép và khoảng 20 đến 30 tàu đánh cá bất hợp pháp hoặc đáng ngờ đánh bắt trong vùng biển Sabah giàu thủy sản. Các hiệp hội nghề cá và phe đối lập đã kêu gọi chính phủ liên bang Malaysia ngừng cấp giấy phép cho các công ty đánh cá nước ngoài cũng như tăng cường thực thi pháp luật nhằm kiềm chế việc đánh cá trái phép.